Trời ơi, mệt mỏi quá.
Muốn gì cứ nói đi, em lên đây là biết gì nữa đâu. Bây giờ như cá nằm hớt thì tắt muối là phải yên thôi vậy.
Dạ, kính bạch thầy. Dạ, kính thưa quý vị đạo hữu và Phật tử hiện diện ngày hôm nay. Dạ, tôi thầy Thanh Duy. Dạ, pháp danh là Thanh Duy, nhà sinh nói. Thì được phép của thầy, tôi có phần có một cái bài tôi viết và cảm ơn thầy, và một bài khấn nguyện cùng hai bản nhạc. Bản nhạc thứ nhất là bản có con muốn, bản nhạc quý vị và bản nhạc lời hứa với thầy. Không biết là thầy có cho phép tôi nói hết không, thì khoảng 20 phút thì em có thầy dạy con sẽ hát cho thầy nghe, hãy cho con nghe thầy hát. Dạ. Kính bạch. Dạ kính bạch thầy. Dạ. Dạ kính bạch thầy. Dạ kính thưa quý vị. Thì Thanh Duy đến với Phật tử thì rất là mộng màng, những sự hiểu biết về Phật pháp rất là non kém, nên không phải là một Phật tử thuần thành. Vì vậy cho nên trong cái văn ngữ cũng như cung cách có những cái gì sai sót, thì chị thầy cũng như các Phật tử hoan hỷ vui lòng tha thứ. Dạ, kính bạch thầy Thích Phong Hòa, thật một vinh hạnh lớn lao, một duyên may hiếm có, Phật tử chúng con ở Virginia và Maryland đã được thầy không quản ngại đường xá xa xôi quá bước đến đây để thuyết giảng kinh pháp cũng như những tu hành cao quý của Đức Phật truyền đạt lại cho chúng sanh hậu thế. Kính bạch thầy, cách đây 3 tháng Phật pháp thực hiện màu cho con một nhân duyên may cũng như sự đưa đường dẫn lối của Đức Phật, con đã có và nghe được rất nhiều CD thuyết giảng của thầy về Phật pháp cùng với những luận cứ thực tế của chuyện đời và chuyện đạo, những biện pháp hóa giải oan gia nghiệp chướng, những éo le ngang trái của cuộc sống làm người, để từ đó chúng con sẽ từ bỏ đi những thói hư tật xấu, lấy tâm bồ đề, lòng từ bi hỷ xả, lòng hành tu tâm dưỡng tánh. Kính thưa thầy, kính bạch thầy, con đã tâm nguyện và chí thành học và nguyện làm theo những lời Phật nói và nghe theo những lời thầy khuyên dạy. Nay không khí hòa thuận đã trở lại mái ấm gia đình của con mà con nghĩ đã mất đi và không bao giờ tìm lại được, cũng như con đã quên đi những lo âu phiền muộn, tinh thần được an lạc và tâm linh được thanh tịnh trong việc trao dồi học hỏi về Phật pháp mỗi ngày tinh tấn hơn. Là một cựu sinh viên quốc gia hành chánh Việt Nam, con xin thay mặt gia đình Phật tử trong hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh Việt Đông Bắc Hoa Kỳ cũng như toàn thể quý vị Phật tử đạo hữu hiện diện ngày hôm nay, kính nhân lên thầy lòng tri ân sâu kính nhất. Riêng con hôm nay cũng kính nhân lên thầy những lời cảm ơn chân thật được viết lên từ tâm huyết, với tất cả sự tôn kính những công đức vô giá mà thầy ở một đời vì đạo pháp luôn đem niềm tin, sự an lạc cũng như hạnh phúc đến cho tất cả mọi người. Lòng tri ân của con được viết lên một bài thơ với tựa đề là Xin cảm ơn thầy. Xin cảm ơn trời đã cho thầy giáng thế đem đức tài gia hộ chúng sanh. Xin cảm ơn Phật đã cho thầy đại giới độ chúng sanh trong kiếp sống làm người. Xin cảm ơn thầy là vườn xanh đất rộng, vui trồng đầy hoa đẹp trái ngon thơm. Xin cảm ơn thầy là dòng sông nhỏ đỡ khác người lỡ bước giữa đường xa. Xin cảm ơn thầy là ngọn lửa sáng ngời trong đêm tối, ấm lòng con khi đêm lạnh tuyết rơi. Xin cảm ơn thầy là cơn gió thuận mát lòng người giữa trưa nắng chói chang. Xin cảm ơn thầy là mặt trời buổi sáng ánh bình minh soi sáng cõi lòng con. Xin cảm ơn Thầy là ánh trăng trong đêm tối, sáng soi đường, dẫn lối con đi. Xin cảm ơn Thầy là ngọn hải đăng trong cơn giông bão, hướng thuyền nhân vào biển bình an. Xin cảm ơn Thầy là chiếc bao nơi biển cả, cứu đời con trước sóng gió phong ba. Xin cảm ơn Thầy là ánh hào quang trong đêm tối, sáng rạng người tại góc biển trời cao. Xin cảm ơn Thầy đã cho con lòng tin nơi Phật pháp, phép nhiệm màu cứu khổ chúng sanh. Xin cảm ơn Thầy đã dạy cho con 10 điều tâm niệm, quyết chí thành nhớ mãi lời khuyên. Xin cảm ơn Thầy đã cho con thân tâm an tịnh, nguyện một lòng kiến tánh minh tâm. Xin cảm ơn Thầy đã dạy cho con điều hay đã phải, lớp tu tâm để thánh lòng lành. Xin cảm ơn Thầy đã dạy con thế nào là nhân quả, con bằng lòng với những chướng tu an, nguyện báo trả, không suy tư phiền muộn. Xin cảm ơn Thầy là phu đoàn thước tộc để nuôi dưỡng giáo hóa thân tâm. Nay con đã quên giận hờn oán trách, lấy từ bi tâm niệm suốt cuộc đời. Xin cảm ơn Thầy đã cho con niềm vui và hạnh phúc sau những ngày quán nguyện Phật pháp tăng. Công đức Thầy kể sau cho xiết những núi cao biển rộng mênh mông. Tâm Bồ Đề từ bi thị xã, Thầy một đời gia hộ chúng sanh thoát khỏi cảnh lầm than đau khổ. Kính bạch Thầy. Không biết nữa, xin lòng tao bản ơn, bất những lời chân thành thể tạ ơn, lại ơn Thầy, lại ơn trên, cho con lại những gì con đã mất. Oai oan nghiệp đừng đến đời con thêm nữa, cho tâm hồn con dịu lắng những cơn đau, cho con quên đi những gì con đã nhớ, để hướng về an lạc ở ngày mai. Và sau cùng, xin cảm ơn Thầy đã cho con một lần gặp gỡ, một lại này xin bái tạ nghĩa tân sư. Trước khi bái tạ Thầy, một lần nữa Phật tử chúng con xin chúc Thầy sức khỏe được hạnh thông, tâm thân an lạc, chúc Thầy luôn vui với những niềm vui của Phật tử. Chúc Thầy luôn trẻ và đẹp mãi lên trong lòng các con. Quý vị tôn kính Thầy như một vị Bồ Tát thân, Thầy lúc nào cũng cận kề, gia hộ và che chở, chia sẻ ngọt bùi, cay đắng trong kiếp sống làm người, cũng như tinh tấn hướng dẫn Phật tử trong việc tu học hạnh pháp, một ngày một thành đạt mỹ mãn hơn. Nam mô A Di Đà Phật.
Lễ thanh bình hơn. Giống gì đàn gian mà câu mà trẻ đẹp là khoái. Mà cái quan trọng là trẻ đẹp trong lòng người, cái đó mới ăn tiền. Hát nữa hả? Không sao, chiều nay mình làm Virginia bài này.
Con muốn mình tìm đến thiên nhiên, con muốn sống như loài hoa hiền, con muốn làm một thứ có thể vui trong gió và không vô phiền. Con muốn mọi người biết thương nhau, không oán trách, không để hận sâu. Con muốn đời hết nghĩa thương nào, con muốn thấy yêu thương tràn đầy. Em con thấy tin vui trở lại, trong giấc mơ ước mơ tuyệt vời, bao lần tôi đã qua mất rồi, giờ đây còn được ấm bên. Con muốn Thầy ở lại nơi đây, con thân muốn Thầy đi về chùa, con muốn Thầy luôn mãi trong tim, con muốn thấy Thầy luôn gần kề, con sáng đường rất rất con đi trong đêm tối. Ôi con nhớ biết bao kỷ niệm trong giây phút quy về thầy, con sẽ nhớ đức ơn của thầy cho cuộc đời còn lại của con. Con muốn thầy trở lại tinh phiêu nghe phần pháp tu tâm mọi người. Con muốn thầy kể chuyện con nghe công phu giáo lý từ bi phật truyền. Con muốn thầy trở lại đi xi khi hoa đào nở xuân sang thầy về. Con muốn thầy như tiếng thương lên luôn luôn thức tỉnh khi con làm đường. Ôi con nhớ biết bao kỷ niệm trong trong giây phút quy về thầy, con sẽ nhớ công ơn của thầy cho cuộc đời còn lại.
Cái này chưa hát chùa mà muốn nhiều quá.
Xin cảm ơn chú. Có dân thay để bao thơ dân mà chịu dân phải nhắc.
Em thiệt tình lắm.
Ô Phật,
xin thưa với đại chúng là chú Phật tử đây á có tâm sự rằng chú vừa trong 3 tháng qua thì có nghe rất nhiều những bài giảng và chú đã cảm hóa và thay đổi rất nhiều trong cuộc sống gia đình, và chính vì vậy những cái cảm xúc mà chú đã làm lên những cái lời thơ như vậy khi tới đây thì chú có trình bày. Và trước kia thì cách đây mấy hôm chú có qua tận ở bên Maryland để xin đi tâm bảo, có quà có làm lễ quy y cho chú với pháp danh là Thanh Duy. Thanh Duy có nghĩa là duy chỉ có điều thanh tịnh là trên hết. Dạ. Quý vị mệt chưa? Muộn nữa không? Muộn nữa mà còn lỡ lại không? Trình văn nghệ chiều nay xin mời ca sĩ Quảng Thông lên trình bày nhạc phẩm Một Đời Nhớ Người để kỷ niệm ngày Father's Day. Chào bữa nay vui ha, quý vị có vui không? Có quà quá khá là vui luôn, muốn đi tu cho rồi. Giờ ai muốn hát karaoke mang lên đây là có là karaoke liền.
Kính thưa quý ông, hôm nay là ngày Father's Day, tôi xin trình bày nhạc phẩm có tựa đề là Một Đời Nhớ Người. Tôi thì tôi là vẫn không phận chuyên viên, đã cha mẹ thì không còn, cho nên là ngày năm 2004, tức là cái lễ mùng bảy đập Vu Lan tháng bảy, tôi đã được ta biết rằng nhiều người đã viết thơ và nhạc để ca tụng mẹ, thì điều đó là đương nhiên, bởi vì mẹ là nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nhưng mà theo tôi thì cha cũng là không cha cũng lớn, cho nên từ chỗ đó tôi nói rằng ủa sao không ai viết nhạc để ca tụng cha, thành ra tôi mới viết nhạc phẩm có tựa đề là Một Đời Nhớ Người. Nhớ Người. Hôm nay nhạc phẩm này nếu mà nội dung nó có phù hợp với quý vị các bạn nào hôm nay thì tôi xin thân mến tặng quý vị các bạn đó. Nhưng mà Xin vô cùng cảm ơn thầy. Xin chào mẹ.
Chào tất cả quý vị.
Hát xong có cúng luôn đó.
Bạch thầy ạ, con xin có một câu hỏi về vấn đề ăn chay ạ. Bạch thầy, con một năm ăn chay được vài lần nè. Nhưng mà thì con thấy là các thầy giảng ăn chay có nghĩa là kiêng sát sinh, có nghĩa là ăn rau thôi, không ăn thịt. Bạch thầy, con nghĩ rằng là cây cối rau cỏ cũng đều có sự sống như là các con vật, thì tại sao ăn chay cũng là giết cái sự sống của những cây cỏ? Bạch thầy, xin thầy giải cho là hai cái sự sống đó nó khác nhau như thế nào? Thì tại sao giết một con vật thì là ăn chay, mà giết một cái cây đó sẽ ăn chay?
Dạ, không hòa hiểu ý của bác. Dạ, xin cảm ơn bác. Câu hỏi rất thực tế và rất khó trả lời. Mình nói rằng khi mình ăn chay có nghĩa là chúng ta không ăn những con vật. Như vậy khi chúng ta ăn rau cải thì chúng ta cũng giết cây, vì cây cũng có mạng sống, đúng không? Thật xin thưa, cái điều đó rất đúng, rất chính xác. Ăn chay vẫn sát sanh như thường, nhưng mà sát sanh, thật ra mình muốn duy trì cuộc sống thì mình không có cách nào khác hơn là phải ăn một cái loài nào nhỏ hơn mình. Nhưng giữa cây cỏ và con vật thì mình chọn ăn cây cỏ, bởi vì cái con vật nó có cái mạng sống, nó có gia đình này kia kia nọ, cho nên là mình cam chấp nhận có cái lỗi với một loài vô tình như cỏ cây, mà chúng ta để cứu một cái loài cũng là súc vật nhưng mà cao hơn, có mạng sống cao hơn loài vật. Chứ thật ra ăn chay vẫn sát sinh, nhưng mà đối với cây cỏ thì chúng ta lại cam chấp nhận cái lỗi đó, chứ còn ăn chay chưa phải là hoàn toàn là người không sát sinh. Dạ, pháp hòa xin như giải đáp như vậy. Còn về cái vấn đề ăn chay, để cho tất nói thêm một chút để cho tất cả chúng ta đều được hiểu, ăn chay không phải là một cái điều tối quan trọng ở trong chuyện tu hành. Nó chỉ là một phần rất nhỏ trên con đường tu mà thôi. Vì sao vậy? Vì chúng ta cũng ăn để sống, thì chúng ta chọn cái ăn nào hiền lành cho cái bữa ăn của mình vậy thôi. Chứ còn đừng hiểu lầm ăn chay là tu. Tại vì nhiều khi mình ăn chay mà tâm mình chưa có rộng mở, tâm mình chưa có hiền lành, mình còn chấp chặt trong cái chuyện ăn chay, thì mình càng ăn chay thì mình càng phiền não, và người khác cũng não phiền với chính chuyện ăn chay của mình. Thôi để ăn lon cho nó khỏe. Cái chữ chay mà chúng ta nói á, nếu nói cho đúng á, là chúng ta phải nói chay là T-R. Chữ chay nghĩa là trong sạch, là tinh khiết. Và khi chúng ta nói riết thì nó chạy thành cái chữ ăn chay. Chứ đúng ra là nó ăn chay nghĩa là món ăn trong sạch vậy thôi. Cho nên nếu mà chúng ta ăn chay mà để cho cái sự phiền muộn của chuyện ăn chay, ví dụ sắm cái nồi riêng, sắm cái tô riêng, cái thớt riêng, cái dao riêng, nếu mà gặp bằng tay quyên thêm cái riêng nữa là sắm luôn bộ răng riêng. Tại vì cái răng để nghe thịt, cái răng nghe là mũ, có phải không? Cho nên đừng có liêu cái kiểu đó. Mình ăn chay là trong sạch, rửa cái nồi, rửa cất lên, bữa sau cái nồi đó đem nấu chay là vẫn chay như thường. Chứ đừng có cái hình thức là đem nồi liêu, cất chén bát riêng, rồi cái con cá nó lỡ nó lấy nó dùng, cái mình cằn nhằn mà nó bữa nay tao hết chay lạc rồi. Không, như vậy thì chưa phải là người biết ăn chay. Mình ăn chay làm sao mà để người khác không phiền hà mà rất thấy thoải mái với chuyện ăn chay của mình, điều đó thì mới được. chứ người nhiều khi đi con hãng ngồi chung với bạn ăn cơm mỗi ngày thì ngồi chung tự nhiên bữa đó đuổi ra đó mấy bạn tính ra bữa nay quên chai, cái bắt đầu ta thấy mình cái nó chai nó cháy rồi phải không đó, thì thôi có bà xin giải đáp như vậy, đừng có cho chuyện ăn chay là số một của chuyện tu hành, rất nhỏ, chỉ chọn món ăn hiền lành vậy thôi. Hay như là phần dạ thưa bác,
có cầu để muốn gặp cái thầy là hồi năm 75 đó, có sinh cô Quỳnh Liên về Ô Môn, cái cổ cho căn hối hứa đó cho căn là đọc phương pháp danh Bổn Ngọc, nhưng vậy có phải là tôi quy y cho những thầy tôi thắc mắc thế không?
Trời ơi. À, cái câu hỏi là ngày xưa mấy chục năm trước bắt gặp một vị sư cô, vị sư cô cho pháp danh như vậy có phải quy y chưa? Nếu nói chưa thì cũng được, mà nếu nói rồi thì cũng tâm. Tại vì quy y nghĩa là gì? Về mặt hình thức thì miệng mình phải đích thân nói ba pháp quy y để nó thành tựu pháp tâm quy, bởi vì khi mình nói như vậy là chính thức mình tiếp nhận pháp quy y. Nhưng có một cái quy nữa thì thôi bây giờ là tâm bác hướng về Phật, bác nghe theo lời dạy của Phật để tu hành, đương tựa những người tu hành chân chính để thăng tiến một đời tu mà mấy chục năm nay rồi thì thôi coi như đã quy y. Thôi được rồi, Bổn Ngọc đã quy y. Nói cái này các bà tôi nói một chút nữa để cho nó liên hệ và mình hiểu rõ luôn. Thí dụ như mình thờ Phật, nói là đem Phật lên chùa cho thầy chú nguyện với linh, rồi lỡ ví dụ mình sống ở cái nơi nào đó không có thầy có chùa nào hết, rồi mình đem mình thờ mấy chục năm không linh sao, hiểu ý không? Cho nên mình đã thờ Phật rồi thì tâm của mình thỉnh Phật, mình an vị rồi thì coi như là Phật đã an vị và mình thờ, chứ không nhất thiết phải mang lên chùa để thầy vẽ bùa lẳng tẳng gì đó không? Rồi chúng ta dùng một cái từ này mà Phật tử cũng nên tránh nha, không dùng cái từ khai quang điểm nhãn. Phật mới đủ khả năng khai quang điểm nhãn mình. Mình làm sao đủ khai quang điểm nhãn cho Phật? Cho nên không nên dùng từ khai quang điểm nhãn. Mà nếu có đem Phật lên chùa thì nói như thế này: con xin thầy chú nguyện dùng cho con để con mang về con an vị con thờ. Còn nếu sống một cái nơi nào mà không có chùa chiền, không có thầy gì hết, cứ mang Phật lên lau chùa sạch sẽ thành tâm thấm. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, con Nguyễn Thị Xoài pháp danh Diệu Bưởi thành tâm thỉnh Phật về thờ để tôn kính Phật và học hạnh theo Phật, lễ ba Phật coi như lễ thành. Quý vị hiểu ý đâu? Cho nên đừng có làm là có nhiều khi thờ mấy chục năm rồi bước lên chùa nhà thầy chú Nguyễn nhìn tượng hơi cũ, nó ổn tỉnh đâu, nó dạ con thờ 5 năm rồi mà bạn con nó vậy chưa linh. Không nên, cái đó là nghe mà làm Phật động đó. Không, cứ thờ sao đó. Và ở đây cũng vậy, trên nguyên tắc là mình nói ba pháp quy y, đó là hình thức, nhưng tâm mình đã hướng về Tam Bảo rồi thì coi như mình là Phật tử. Dạ thôi xá được rồi bác, dạ xá được rồi. Rồi bác nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là coi như bác đã thầm tâm quy y nha. Dạ.
Đó là
thành
Phật
tự
cúng, chứ
là
không thành
đâu. Đó là bạn mới
dạy,
chỉ
dạy.
Dạ, tốt lắm. Coi như là ô tô mà lắc quy y già là chuyện tu mà trẻ chuyện tu là lỗ lắm.
Dạ xin mời mọi người tiếp tiếp.
Dạ.
Dạ xin để có chị Tâm Hạnh đứng ngoài. Dạ.
Dạ xin mời Tâm Hải có một câu hỏi xin nhờ thầy quan hệ chi đại dừng. Lòng người Phật tử của đại gia mình phải tu tập như thế nào mới ý nghĩa những lời Phật chỉ.
Câu hỏi là làm một Phật tử tại gia mình phải làm như thế nào để đúng ý nghĩa? Cứ làm là Phật tử tại gia là ý nghĩa đầy đủ. Tại gia mà, phải không? Đạo là gì? Đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là lý tánh tuyệt đối. Mình đang làm mang thân Phật tử tại gia, có bổn phận với vợ, với chồng, với con cái. Chúng ta làm đúng bổn phận, rồi khi mà mỗi ngày sắp xếp thời gian chúng ta tu hành, niệm Phật, tụng kinh, coi như là mình làm đúng cái bổn phận của mình, thì coi như là ý nghĩa tại gia. À, còn nếu mà vì mình cái chuyện tu hành mà chúng ta không có để thời gian vào cho gia đình, rồi gia đình phiền muộn, thì coi như tại gia cũng hơi lệch nghĩa. Và nếu mà tại gia mà chúng ta tu hành cho đàng hoàng, đến chùa nghe kinh học đạo, rồi khi chúng ta về nhà chúng ta cũng thực hiện cái chuyện đó mỗi ngày, niệm Phật tụng kinh. Mình phải có tụng kinh Phật mỗi ngày tùy theo thời gian của mình, để cho cái hạt giống thiện lành mỗi ngày mỗi tưới tẩm trong tâm tâm của mình. Như vậy là mình có thực hiện Phật tử tại gia. Vì xuất gia có bốn cách, không? Bây giờ mình thân tại gia nhưng mà tâm xuất gia cũng là tốt hết. Dạ, cứ giữ có danh tử, Bủ là Bủ Ngọc, Bủ là Bảo, Ngọc là viên ngọc, viên ngọc quý báu, đó là viên ngọc trí tuệ. Dạ, tôi cảm ơn thầy.
Dạ, kính bạch thầy, ở đây có một thầy xin được thầy.
Alo.
Câu hỏi là trong sách có câu mình đi người tu như người leo núi, nếu mà nặng nề không leo núi được, còn nếu như mình bỏ bớt thì mình sẽ dễ dàng leo hơn. Cái hình ảnh nó quá rõ ràng, phải không? Tức leo núi là gì? Tượng trưng cho cái sự đi tìm châu báu. Giống như trong kinh Phổ Môn có đoạn nói người đi tìm tìm châu báu mà vào trong biển cả gặp dạ to la sát, nhớ không? Nhớ cái chỗ đâu? Tìm châu báu có nghĩa là chúng ta tìm lại cái con đường tu hành của mình. Dạ to la sát là tượng trưng cho những cái phiền của những cái ngoại duyên chướng kiến của mình. Chúng ta là những người leo núi thì chúng ta phải cố gắng mỗi ngày mỗi bỏ, giống như một người phát thơ, nếu cả thùng thơ thì nó rất nặng, nhưng nếu biết phát từng nhà thì một thùng thơ đó từ từ sẽ nhẹ. Tuy một tờ thơ rất mỏng nhưng nếu gom lại nhiều thì nó rất nặng. Một tờ thơ rất mỏng phát ra từng lá thì nó sẽ nhẹ. Ngày xưa có một người đến gặp Thượng Đế, gõ cửa. Thượng Đế hỏi ngươi là ai? Nói dạ con là con. Thượng Đế nói cửa này không cho đủ cho con lọt vào. Trở về trần gian tu thêm mấy mươi năm, trở lên Thượng Đế hỏi con là ai? Nói dạ con là ngài. Nó được rồi, ngươi vô đi. Có nghĩa là gì? Mình tu á là mình phải xả bỏ. Nếu mình còn mang một thứ dù là con, có nghĩa là mình đó, là cái ngã đó, thì không thể vào cửa thiên đường được. Cửa thiên đường rất hẹp nhưng cũng rất rộng, đó, tùy theo mình. Vì vậy cho nên xả bỏ, bỏ bớt đó, tức là mình phải bỏ bớt những cái phụ tùng không cần thiết, như là tham, sân, si, những cái cố chấp, những cái tị hiềm, những cái ganh ghét, đó là chúng ta xả. Mà cái hình ảnh có vào ví dụ như người phát tơ, một chồng thơ rất nặng, bởi vì từng cái nó mỏng thôi, nhưng mà nếu biết phát ra thì nó sẽ nhẹ nhàng. Cho nên người đi leo núi có nghĩa là người cầu tìm cái châu báu. Và nếu chúng ta mang nhiều thứ nặng nề thì chúng ta không leo lên núi được, vì nó nặng và sao leo. Cũng như vậy, người muốn tu cho đến nơi đến chốn thì nên tả bỏ bớt những cái tham sân si, phiền não cho chính mình, thì chừng đó mình có thể nhẹ nhàng được. Mỗi ngày thắp cây hương thì cứ quán cây hương mình đã thấy lòng nhẹ thì khói bay lên, nặng trĩu như tro rớt xuống.
Có một điểm muốn hỏi là trong tâm giới của Đức Phật thì giới sắc sanh rất là một giới rộng, nhưng mà đối với những vị mà khi đi lính nếu mà lỡ mà bị giặc bắt phải đó, vì cái bí mật quốc gia họ phải hoặc là tự thiêu thử hủy cái thân xác của họ, hoặc là nếu như họ để đó, thì họ có thể là tiết lộ bí mật quốc gia thì có nhiều người chết hơn, thì nếu như mà họ tự hủy thân của họ đi thì cái nào thì nào nên làm?
Dạ. Quý vị có nghe lời câu hỏi ha. Thì Pháp Hòa tương tư như thế này. Ở trong đầu Phật á, khi nói đến vấn đề nữ giới á, thì nó có phải qua bốn cái điều kiện là khai, giá, trì, phạm. Khai là mở, giá là ngăn, trì là giữ, phạm là phạm. Giữ giới không có nghĩa là làm cho mình mất tự do, mà chúng ta biết quyển chuyển trong vấn đề giữ giới. Nếu như vì cái hoàn cảnh mà mình phải mang cái tội sát sinh để cứu lại nhiều người thì cái trường hợp đó chúng ta cũng phải chấp nhận, vì chúng ta cứu lúc đó chúng ta phải khai đó là mở ra, để có gì trong cuộc đời có những cái chúng ta không thể nào làm hơn cái đó được nữa. Quý vị hiểu ý như vậy, khi Đức Phật đánh một con nai hành động rất dữ, nhưng cái hành động đó giữ không nghĩa là thiếu từ bi, vì Đức Phật thấy một người thợ săn đang nhắm cây túi về con nai đó, cho nên Đức Phật đưa một cái hành động đánh mạnh vào cái lưng con nai để cho con nai sợ và con nai chạy. Như vậy cái hành động giữ đó để cứu con nai chứ không phải là để đáp với con nai. Thì cũng vậy, trong cuộc sống có những cái điều, có những cái mà chúng ta đành phải cam tội với một cái người nào đó hay một cái vật gì đó để chúng ta cứu lại những cái vật khác. Ví dụ như ngày xưa có một kiếp Đức Phật tu hạnh khổ hạnh, Đức Phật tu hạnh Bồ Tát, thì đi trên một cái đoàn một tàu, thì có năm tên cướp và quyết định là giết cả tàu để mà cướp. Thì lúc đó cái người này đi ngang và quyết định là sẽ giết năm cái người cướp này đi để cứu hết chiếc tàu. Thì ngài cũng nguyện là nếu trong một kiếp nào ngài thành đạo, ngài tu hành, ngài thành đạo, thì năm người trước này sẽ là năm người ngày độ đầu tiên, đó là tiền thân của năm anh em ông Kiều Trần Như. Và khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật đã đến cái khu rừng đó và độ cho họ, vì tiền thân của họ là năm người trước. Và Đức Phật cũng giảng dạy có những lúc chúng ta phải hy sinh một cái gì đó để cứu lại muôn người, thì điều đó chúng ta không phạm, bởi vì chúng ta giết không bằng cái cố tâm sát hại, không bằng cái sự ganh ghét mà giết, thì cái đó là kết quán giữa tâm thức và việc làm, còn ở đây chỉ là hành động. Quý vị hiểu ý không? Thì cái đó mà nếu mà nó có nghiệp đi nữa thì cũng thân nghiệp, mà nếu mà Bồ Tát đã hy sinh đi vào trong cảnh địa ngục thì ngài cũng quan hỷ, bởi vì ngài biết rằng cái việc làm của ngài để cứu lại muôn người.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy là vì mỗi ngày con chi bao con thấy không con rộng nhòm mà con thấy con biết con đường đi về, lúc nào con chi bao là không biết cái đường đi về, con không biết lý do tại sao vậy. Xin thầy đó con biết sửa là lý do con chi bao con đi đây đi đó đi đủ chỗ hết, đi chùa đi đây đó đi hưởng đi đủ cái cảnh hết, rồi xong rồi trở về không biết đường về.
Con lần sau là... nhớ đem bản đồ theo đi ngủ.
Cái này là đó con nữa.
Giờ có cách đó thôi. Còn bây giờ nó hay hơn, nó có bán cái gì mà đặt xe nó bấm 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 thì chịu.
Nam mô Di Đà Phật. Con có một điều. Năm nay là con là 72 tuổi rồi. Mà cái thời gian mà con 23 tuổi thì chồng con đã bỏ con, thì con đã nghe lời mẹ hiểu con phải lấy những cái đồ dơ cho người bà chồng ăn, thì
quay ra trong giả đầy ông chồng trời ở ở với mình mà cái đó là không có kết quả. Ngày nay luôn cứ mơ màng hoài không biết làm sao chứ cái chuyện đó con mang về cũng tin bao nhiêu ngàn người có thể các người tại đây con chú thật xin thầy giúp và xin thầy giúp cho con giải quyết cái
chuyện đó. Thầy là mô Phật, hôm nay trước sự chứng minh của Tâm Bảo và biết bao nhiêu đạo hữu Phật tử và bác đã cứu tâm nhận được cái lỗi lầm, cái điều đó rất cao quý. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dạy, ở đời có hai hạng người quý: một là không bao giờ lầm lỗi, hai là biết lầm lỗi và biết ăn năn, điều đó rất quý. Và Pháp Hoàng nghĩ rằng trong giờ phút này không ai quán trách. Bởi vì sao? Bởi vì bác chỉ mong người chồng trở lại với gia đình. Nhưng mà chúng ta không may, chúng ta gặp một cái người đã hướng dẫn chúng ta sai đường lạc lối. Cái tâm của bác rất tốt, bác chỉ muốn chồng trở về. Nhưng mà không may gặp những người đã chỉ cho mình sai đường lạc lối. Đó là lý do tại sao mà bác cứ nằm chiêu bao thấy mình, nghĩa là đi hoài mà không biết lối về. Là tại vì bao nhiêu lâu nay bác cứ đi mà không biết đường về. Hôm nay nhờ chúng duyên lành hội đủ, bác đã thành tâm mà đã nói lên được cái điều đó, thì Pháp Hoàng nghĩ rằng bác đã trở về. Và kể từ giờ phút này chim bao của bác là bác đã được trở đường về. Và xin mong đại chúng chắp tay lại để chúng ta cùng đưa cái tâm niệm quan hỷ, vì không có trách. Đó là một mặt, bác chỉ là một nạn nhân trong rất nhiều những người nạn nhân trong cuộc sống này. Và trong suốt cuộc đời, khi từ khi vào chùa tu cho đến giờ phút này, Pháp Hoàng gặp rất nhiều những trường hợp như vậy. Người ta đau khổ, người ta tìm một người cứu, nhưng mà người kia không có biết đường để cứu và đã hướng dẫn sai đường. Và chúng ta hôm nay chắp tay lại không phải để làm gì, chỉ để một cái tâm niệm hoan hỷ, hỷ xả, hộ niệm cho bác, để cầu mong cho bác tâm của bác được nhẹ nhàng, thân của bác được bình an, và để cho bác sống trọn vẹn trong lúc này. Tâm rất lành, rất tốt, chỉ mong một điều là chồng mình trở về với mình. Nhưng không may mình đã gặp một người hướng dẫn mình đi lạc lối. Trong xã hội ngay bây giờ, con cái của mình nó cũng đã từng sống như vậy. Nó muốn đi, nó muốn về, nhưng nó gặp những người không may. Cho nên chúng ta chắp tay cầu nguyện, không phải chỉ riêng cho bác, mà cho mình và cho người luôn luôn gặp được những người thầy tốt, bạn lành để hướng dẫn chúng ta trên con đường sáng suốt. Xin đại chúng đồng chắp tay niệm danh hiệu Đức Đại Bi Quán Thế Âm ba lần để cầu nguyện cho bác xả bỏ được cái sự đau khổ mà bác thảnh thơi, bác biết quay về, bác sám hối. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát A Di Đà. Nam mô Đại Bi sáng hồi tâm rồi.
Dạ, kính thưa thầy, đây là một câu hỏi của một thầy tu viện Phật giáo. Kính thưa thầy, có một ông cụ đã tọa trì kinh Pháp Hoa từ năm 1970 và mãi đến nay ông cụ đã được 85 tuổi. Ông cụ muốn lúc lâm chung được mang cuốn kinh Pháp Hoa cụ rác này tặng niệm theo cụ, có nên hay không? Xin kính thầy chỉ dạy.
Kính thưa đại chúng, bất cứ một quyển kinh nào chúng ta tọa trì đều mang lại lợi lạc cho thân tâm của mình trong hiện tại cũng như trong vị lai. Thì nếu mà mình lâm chung mà mình có mang quyển kinh theo thì đó cũng là điều tốt, không sao hết. Ví dụ như quý thầy suốt cuộc đời tu hành chỉ có ba y, một bình bát, và khi mất đi rồi thì để lại cái bình bát nhưng tấm y vẫn mang theo. Thì tấm y đó là hành trang của quý thầy. Thì người Phật tử nếu mình đã trì kinh nào trong bao nhiêu năm nay, quyển kinh đó là trở thành là một quyển kinh nhật tụng của mình, như là một cái hành trang của mình, thì khi mất mình mang theo cũng đều là điều tốt thôi, không sao. Dạ. Bác Phật tử, bác tên họ là chi?
Dạ, con là Tống Thị Mỹ.
Tống Thị Mỹ hả?
Phật tên con là Tâm Thiện.
Dạ, không sao. Tâm Thiện là biết tốt rồi đó, thiện tâm.
Thầy ở Phật tử, chùa Phật tử đặt con là Tâm Thiện.
Thôi bác đáng mỗi ngày lại Phật sám hối nha. Hôm nay đại chúng đã vì bác mà sám hối cho bác rồi đó. Đừng có mang cái tâm niệm.
Con mới ngại rằng bao nhiêu ngày trăm người đây mà cười con cái gì. Con muốn nói là cho hết cái lòng ngu dại của con. Hồi năm con 3 tuổi, hôm nay con 72 tuổi rồi.
Tội nghiệp quá.
Dạ kính thưa thầy.
Dạ
kính thưa thầy. Có thêm một câu hỏi nữa, con xin đọc. Thưa thầy, con có anh bạn tuổi ngoài 60. Anh ta thường tâm sự với con rằng lúc trẻ anh có chút tham vui, hơi bay bướng. Nhưng theo anh ta thì đó cũng là việc bình thường như những người bạn khác. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy không được may mắn như người ta. Gia đình luôn có khó khăn về tài chính. Anh làm việc gì cũng không thỏa nguyện. Con cái nói không nghe. Anh ta đôi lúc tâm sự rằng nay tuổi đã xế chiều, chỉ muốn được hưởng phước an nhàn, đi đây đi đó như bao người khác nhưng không được vì không có điều kiện tài chính. Thỉnh thoảng anh muốn đi chùa nhưng khi nghe kinh thấy buồn ngủ, ngồi thiền thì đau lưng và tâm tán loạn. Vậy theo ý kiến của thầy, anh bạn con nên làm gì để thay đổi, xoa dịu hoàn cảnh hiện tại của anh ta? Con cảm ơn thầy rất nhiều.
Ngồi ngủ. Thế nên là chúng mà khi mà chúng ta làm cái điều gì thì chúng ta đều có một cái cách chúng ta bào chữa, phải không? Nếu mà một người đàn ông mà không bay bướng thì ngày xưa người ta nói gì? Nam mà vô tử như kỳ vô phong. Không là người làm một người đàn ông mà không uống rượu thì giống như cái cờ không có gió. Đó là một cái câu nói để bào chữa cho cái sự phong lưu của một người đàn ông. Không ai, chúng ta cũng không, cái đó là điều đương nhiên. Nhưng khi mà chúng ta có quyền nghĩ như vậy, nhưng nhân quả nó rõ ràng, mình gieo cái nhân nào thì cái quả nó sẽ như vậy. Còn cái chuyện chúng ta nghĩ sao đó là quyền của mình. Tại vì khi mình làm thì mình có quyền bào chữa cho tất cả những việc làm của mình. Và khi mà mình tu học á, thì thường thường chúng ta gặp phải những cái tướng duyên, và trong đó chúng ta là ngũ cái. Ngũ cái là gì? Tức là năm cái nó ngăn che mình. Và trong đó hôn trầm, trạo cử, phóng dật, tán loạn, bất chánh tri, năm cái đó thì bây giờ mình đã gặp phải mấy thứ rồi. Buồn ngủ là hôn trầm, tâm mà hay nghĩ chuyện này chuyện kia là tán loạn nè, ngồi không yên là trạo cử nè. Bây giờ mình muốn thắng cái đó mình phải làm gì? Mình phải chí tâm mình sám hối. Sám hối cái việc làm của mình trong quá khứ, cũng như sám hối những cái chướng duyên này. Bởi vì đã rất lâu chúng ta sống trong cái ma lực và chúng ta thiếu cái đạo lực. Mà sống trong đời mà hãy thiếu đạo lực thì ma lực nó hoàn thành. Ma lực đây là gì? Không phải là để chỉ cho những con ma nào, mà chính là những con ma nó sử dụng mình làm những chuyện tà hại. Ngay cái khi mình suy nghĩ tôi làm vậy đâu có gì lỗi đâu, đó là một suy nghĩ và tà. Cho nên Khổng Tử cũng dạy là tư vô tà. Người sống trong đời, cái suy nghĩ mình phải cố gắng làm sao đừng có tà. Cái chữ tà đây có nghĩa là mình luôn luôn có những cái bào chữa rất hay để mà bào chữa cho mình. Thì bây giờ cái cách duy nhất để mà có thể làm là phải chí thành sám hối mỗi ngày, để thì giờ ra đối trước chư Phật phát lồ sám hối, giống như xin lỗi hồi nãy là bác Phật tử tâm thiện là sám hối như vậy. Sám hối xong rồi thì lòng mới nhẹ nhõm được. Không, thành nữ ra nếu mà mình bị trạo cử nè, bị hôn trầm nè, bị tán loạn nè, nó chướng ngại mình nhiều lắm. Không phải cái chuyện tu thiền không, tụng kinh nghe pháp nó làm thể cái gì lành là bắt đầu xâm tâm buồn ngủ khó chịu, mà hãy cho cuốn cải lương ngay khi gì vô là ngồi tỉnh queo, đó là nghiệp chướng của mình. Phải sám hối nếu mình tha thiết trên con đường tu hành. Nếu mình tha thiết thương mình, thương cuộc đời còn lại của mình thì phải làm chuyện đó thôi. Còn nếu mình không nghĩ tới bản thân mình, kệ ăn chay rác ruột, cạo đầu cũng rác da, tu cũng chết, không tu cũng chết, thì còn cái chuyện mình nói không muốn tu thì không có gì để nói. Còn mình tha thiết trên con đường tu hành của mình thì chúng ta phải phát tâm và sám hối. Các bạn thường ví dụ pháp tu như là cơm, lại sám hối như canh. Ăn một bữa cơm thì phải có canh, muốn bữa cơm trôi chảy thì phải có chén canh. Cũng như vậy, muốn con đường tu hành cuộc sống của mình có những cái dễ dàng, thuận lợi, thuận duyên trên đường tu thì chúng ta phải sám hối. Và khi chúng ta phát tâm sám hối như vậy thì tâm khiêm cung mình đã có, mà biết kính ngưỡng, biết khiêm cung thì từ từ nghiệp chướng nó tiêu. Muốn dứt nghiệp, muốn chuyển nghiệp thì chúng ta hàng ngày phải thân miệng ý cũng phải giữ gìn. Ví dụ đời này mình nghèo là do kiếp trước mình không biết bố thí. Giờ mình đang bị nghiệp nghèo phải không? Muốn chuyển nghiệp nghèo, đừng ganh cái người có của. Ngay cái khi mà chúng ta không ganh thì chúng ta đang chuyển nghiệp cho chính mình. Thấy người ta hạnh phúc, đừng ganh, đó là chúng ta chuyển nghiệp. Hiểu ý không? Chuyển nghiệp đó là chuyển cái tâm niệm. Mình thấy mình người ta có khả năng hơn mình thì mình ganh ghét, thì nghiệp nó cứ dây dậy mà nó xây truyền hoài, nó không hết. Rồi chúng ta tu hoài cũng như hai mùa mưa vậy thôi. Mùa mưa lần này tình lầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước là ướt át hơn mưa lần này. Và mùa mưa lần này bầy nhầy hơn mưa lần trước. Mùa mưa lần trước ít nước hơn mưa lần này. Cứ tu hoài đó.
Thưa thầy, đây còn có 3 câu hỏi nữa, con xin đọc. Kính thưa thầy, xin thầy hoan hỷ cho chúng con biết ngoài việc giữ gìn tam quy và ngũ giới, hàng Phật tử chúng con cần nên làm gì để hướng dẫn, thuyết phục người thân và bạn bè cùng tu tập Phật pháp. Câu hỏi thứ hai là bậc phụ huynh chúng con nên giáo dục con gái như thế nào trên tinh thần Phật giáo, làm thế nào để hướng dẫn con em nghe lời mình thay vì xa cách. Và câu hỏi thứ ba, thưa thầy, trong đạo Phật có nói đến vô ngã, vậy vô ngã là gì, thế nào là chấp có chấp không? Chúng con xin cảm ơn thầy.
Ba câu này hết buổi giảng. Câu thứ nhất là gì, chúng đọc từng câu lại đi.
Câu thứ nhất, xin thầy hoan hỷ cho chúng con biết ngoài việc giữ gìn tam quy và ngũ giới, hàng Phật tử chúng con cần nên làm gì để hướng dẫn và thuyết phục người thân và bạn bè cùng tu tập Phật pháp.
Khi mà chúng ta thọ tam quy á, các là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì thấy nó đơn giản đúng không? Thì khi chúng ta bước tới bước nữa là chúng ta thọ trì năm giới, là chúng ta không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không có lấy của không cho, và phải chánh niệm trong việc tiêu thụ hàng ngày. Thật tình mà nói, năm cái này là nếu chúng ta để tâm mà chúng ta tu cũng tu trọn một đời rồi. Đó là lý do tại sao cờ Phật giáo có năm màu. Quý vị có thấy cờ Phật giáo không? Cái cờ năm màu đó, năm đó là tượng trưng cho năm giới căn, năm giới căn bản. À, mình là người tu á, mà chỉ cần mà giữ năm giới đó thôi thì chúng ta thiệt sự là phải làm cả đời đó. Nội cái chuyện gọi là gì, cái chuyện gọi là phải chánh niệm trong việc tiêu thụ trong đời sống hàng ngày thì cả một vấn đề. Phim ảnh nào không thích hợp cho mình, cho gia đình không nên xem. Sách vở nào không có lợi cho thân tâm mình không nên đọc. Những tờ báo nào chỉ mang thêm thị phi, mang thêm sự thù hận chúng ta cũng bớt đọc đi, để cho gạn lọc bớt cái tâm thân của mình. Khi mà tâm thân mình mà được thanh tịnh rồi đó, tự nhiên cái đi, cái nói năng của mình, cái hành động của mình, cái suy tư của mình đã trở thành là tam nghiệp thân miệng ý. Mà từ cái thanh tịnh như vậy, chúng ta hướng dẫn con em mình nó dễ dàng hơn. Cha mẹ sống trong đời sống hàng ngày mà nói năng với nhau mà cứ gây gỗ thì trước mặt con, vung vẩy cho nhau những lời nói khó nghe trước mặt con, đó là giới thứ tư chúng ta không có thực hiện. Là phải học hành ái ngữ, phải học cách lắng nghe. Mà được như vậy tự nhiên chúng ta tỏ ra cái gì? Tỏ ra cái không khí an hòa, hướng dẫn cho con cái của mình. Mặc dù mình thấy mình không dạy, nhưng mà thật sự mình đã trực tiếp mình dạy con mình qua ba cách: bằng lời nói, bằng suy tư, bằng hành động. Cho nên tam nguyên ngũ giới mà để chúng ta biết áp dụng thì chúng ta sẽ trở thành ra một người Phật tử chân chánh, biết đem giáo pháp làm đẹp cho mình, làm đẹp cho con cái. Có bà kể quý vị nghe, có một anh rất là nóng tính. Thì mỗi một lần mà vợ làm cái gì mà sai á, là anh đập chén, đập tô và anh làm đủ trò á. Thì cái đứa con 3 tuổi của anh nó học theo. Bạn bè mà tới chơi á, mà làm cái gì mà nó mít lòng một cái là nó lấy xe, đồ chơi, nó giục, nó đánh cái người đó. Thì chừng đó có bà thấy một cái này, thì bà mới nói là đó là cái kết quả. Là tại vì mình làm cha mà mình không có hướng dẫn con cái một cách cho đàng hoàng, cho khéo léo. Đừng tưởng những đứa nhỏ nó không biết nghe, không thấy đâu. Nó là một tờ giấy trắng. Nếu chúng ta biết khéo ghi thì trên đó đã là một bài thơ tuyệt. Còn nếu chúng ta không khéo ghi là những cái quằn quện trên tờ giấy. Chừng đó ai lãnh quả? Chúng ta là những người lãnh quả, phải không? Và con cái mình nó không có sống một cái đời sống bình thường. Đó, thì Pháp Hòa chỉ nói là ngoài việc trì tam nguyên ngũ giới, cái chữ trì ở đây, cái chữ thọ là mới có tiếp nhận thôi, mà phải làm sao đem tam nguyên ngũ giới ra áp dụng trong đời sống hàng ngày. Cái đó gọi là thọ trì. Mà cái thọ trì được như vậy thì cái không khí tươi mát trong gia đình nó sẽ có mặt. Còn vấn đề vô ngã, nói nôm na, vô ngã là không có cái ta. Không có cái ta. Thí dụ như bây giờ mình làm cái gì á, mình cũng cho cái mình là số 1. Thì cứ mình cứ đem cái ta ra mình làm việc hoài thì đôi khi nó sao? Nó đụng chạm rất nhiều. Cho nên á, mà chính vì chúng ta đem cái ta nhiều quá, cho nên xin minh, ngay cả vợ chồng cũng vậy. Có hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm, thấy con chuột nó chạy ngang, ông chồng nó chui xuống gầm giường, bà vợ nó chui xuống tủ thờ. Cứ vậy thôi mà gây giận nhau mới thành nói chuyện. Rồi cái ba ngày sau nó ủa tại sao gì con chuột mà gây. Cái hai vợ chồng làm quề lại với nhau, ngồi xuống ăn cơm, nó thấy không, bà nghe tôi nó chui xuống giường mà đâu có chuyện, ông nghe tôi nó chui xuống tủ làm gì có chuyện. Thì gây nữa mà nói ngày cũng cái con chuột, mà con chuột nó chạy từ đâu mất tiêu rồi mà cứ phải nghe tôi. À, cho nên nhiều khi Phật tử cũng vậy, cứ thầy tôi rồi mai mốt giận thầy có cùi cây. À, không có cái ta. Cho nên đó, mình phải sống làm sao khi mình đi đến với ai á, mình phải đến bằng tinh thần vô ngã. Ta không là gì thì mình mới là tất cả, còn nếu mình đã là gì thì ai dám đặt mình là gì nữa, có đúng không? Mình không là gì mình mới là tất cả. Thí dụ về tới nhà thấy đôi giày để không ngăn nắp, à đừng có cái ta đó nha, mặt này đi sắp giày à, cất đôi giày lên, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm, mình phụ vợ thì cũng như là cho gia đình mình chứ có ai đâu mà mình phải nói là chuyện nói chuyện của vợ hay chuyện nói chuyện của con. Khi mình về nhà thấy lộn xộn, ứng thân ra là một vị Bồ Tát thường tất giày. Bà nấu cơm, bà đang rửa rau, mình thấy nồi cơm chưa bắt, mình lấy cái nồi cơm ra, mình bỏ gạo vô mình vo bắt lên, Bồ Tát thường nấu cơm. Không, mình không là gì nhưng mình là tất cả, chỗ nào cũng có mình hết. Vì sao? Ta luôn chuyển khắp cùng muôn nơi. còn mình đặt mình làm cái gì thì ai dám đặt mình là gì nữa. Chừng có vô ngã nghĩa là khi mình đến với ai, mình cứ cho mình chỉ là, xin lỗi nhiều khi nó nói mình là một miếng giả rách, ta muốn chùi thì sao ta chùi, thấy không? Miếng giả rách mà vẫn góp mặt được cho cái cuộc sống này thì miếng giả rách vẫn có giá trị như thường. Trừ khi làm việc với nhau phải lấy tinh thần vô ngã, có nghĩa là đừng đem cái ta, tôi hiểu, tôi biết, cứ cái tôi không mà. Rồi thì sao? Mới đầu vô thì rất là thiện chí thôi, nhưng mà cuối cùng cũng vì cái ta đó mà bắt chiến cho nhau. Cô môi móc chuyện này chuyện kia.
Dạ thưa thầy, nãy con đứng ở ngoài một số người nhắn con là hỏi vô đây là con có chỗ thì nhắn hỏi giùm, mà nếu mình nói láo thì có tội. Thì thưa thầy, còn nếu mà mình nói láo mà để giúp cho người kia không có bị tội, vậy mình có tội không?
Ai biết. Bằng tay có nói là biết. Xin thưa như thế này, hồi nãy có bà nói đó, đạo Phật khi mà nói giữ giới là phải căn cứ trên bốn điều là khai, giá, trì, phạm. Nếu chúng ta nói dối có nghĩa là đừng nói những lời gạt gẫm, nói những lời làm cho người ta nứt lòng, người ta gây gỗ. Nếu chuyện này gây với chuyện kia mình đứng giữa mà mình nói dốc để cho hai bên hòa thuận thì cái điều đó không có lỗi. Mình nói như thế nào để đừng mang đổ vỡ cho người khác, thậm chí có đôi lúc phải dựng chuyện mà nói, nhưng mà cái đích chính là gì? Không làm mất cái ý chính, đó là ý nghĩa của hai chữ Như Lai. Như Lai là như như bất động, nhưng mà như là như như bất động, lai là tùy duyên bất biến. Khi nào ứng xử phải như, khi nào phải lai, hiểu ý không? Thành thử ra mình nói mà để người ta không thích lòng, người ta hợp lại với nhau thì điều đó tốt cũng có sao đâu, phải không? Thành thử ra mình phải hiểu được cái ý nghĩa của giữ giới nha. Giữ giới có nghĩa là mình phải làm sao cái giới đó có thể bảo hộ. Giới là gì? Giới luật nghĩa là bảo hộ cho mình và cho người. Vậy thôi. Còn nếu ví dụ như cha mẹ nè, cái điều này nó thành công lớn. Ông cha là thương con, nhưng mà có cái tập hay cằn nhằn. Mà thương thì cái tình thương rất là cứng rắn. Nhưng mà người mẹ tính không có nói dốc. Con à, ổng la con vậy cho ổng thương con lắm. Con đi là ổng đi vô, đi ra ổng nhớ con, ổng lo lắng cho con. Tức là lâu khi ổng đi ngủ mất tiêu rồi mà mình phải đặt chuyện đó, mình nói vậy để chi? Để cha con nó đừng có xa nhau, để cha con nó được thương nhau và nó cảm thấy rằng người cha vẫn còn quan tâm đến nó. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra làm một người mẹ phải uyển chuyển như vậy. Đó là lý do tại sao cái ngôi chùa lúc nào cũng có mái cong. Mái cong là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật, không có cứng nhắc.
Chính là thầy, trong một bài giảng pháp của con có được nghe thầy đặt lên bốn câu thơ, nội dung như thế này: là Phật tử trong lòng tự hỏi, biết là gì trong cõi người ta, ngồi im niệm Phật Di Đà, hay là ra chốn hồng trần trần gian độ người. Chính là thầy, con không có được hiểu rõ lắm, tại vì ngay con tìm hiểu ngay cái bản thân Phật tử chúng con đã là tu mà chưa xong thì làm sao mà đến cái trình độ mà độ người. Chính là thầy, xin thầy giảng cho con được rõ. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái bốn cái câu đó nó xuất phát từ cái điển trường thi của một vị cư sĩ ở bên đạo Hòa Hảo, ông tên là Thanh Sĩ. Và bốn câu này á, ngày hồi nhỏ lúc đó Pháp Hòa khoảng 8 tuổi thì Pháp Hòa có đến một ngôi chùa, thì Pháp Hòa có thấy trong chùa dán bốn câu đó và nó nhớ tới bây giờ. Là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà, hay là đi độ người ta xa gần. Ở đây có cái ý hướng muốn nói với mình rằng á, nếu mình đã là một người Phật tử, tức là con của Phật, thì nếu mình không có làm gì được cho ai, thì cũng đừng có hại ai. Nếu chưa làm lợi được cho người nào thì cũng đừng hại ai là quý rồi. Thí dụ không có tiền để cho nhưng đừng ăn cắp là quý rồi, có phải không? Mình không có tiền để mình cho nhưng đừng có trà đồ nhôm.
là quyến rồi, còn mình trà đồ nhôm chẳng những không cho mà còn trà nó thì chết không? Cho nên Đức Phật có nói trong kinh đó, có đố cái người mà chưa làm được lợi cho ai, nhưng cái điều thiết yếu là đừng hại ai là quyến rồi. Nếu chúng ta chưa có khả năng đi độ người thì chúng ta chỉ cần ngồi yên mà niệm Phật cũng quyến rồi. Một câu nghĩa là lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Niệm Phật một câu thì phước sinh vô lượng. Thôi bây giờ phước sinh hay tội tội chồng chất thì do chúng ta chọn mà thôi. Đó là cái câu nhắc nhở đó, là Phật tử trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Bốn câu đó Pháp Hòa thuộc hồi Pháp Hòa 7 tấm tuổi cho tới bây giờ.
Kính thầy là cái đường con sống và chết mỗi người đều có số phải không thầy? Vậy chứ người, vậy chứ trường hợp người ta hay nói là chết trùng là sao mà thầy?
Trời đất ơi, cuối cùng vuốt trong câu. Theo quan niệm là của đạo Phật thì không có vấn đề mối toán. Nhưng mà ở đây á, mình nói theo cái tín ngưỡng bình thường của người Á Đông, nhất là người Việt và người Trung Hoa, thì chết trùng là như thế này: là nếu người nào lấy bốn cái tuổi chính, trong đó gồm có Dần, Thân, Tỵ, Hợi, nếu mà người nào tuổi Dần chết năm Dần, tháng Dần, ngày Dần, giờ Dần thì cái đó gọi là chết trùng. Thì theo cái chết trùng đó là chết trùng là sao và liên bán là sao? Chết trùng tức là nếu mà người đó chết vào cái tuổi đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, giờ đó, mà nếu không có lựa ngày chôn cho kỹ thì trong gia đình sẽ có người mất đúng vào cái thời điểm cần đó. Liên bán là chôn liên tục, theo trùng tan liên bán là cái trùng như vậy rồi cái chôn như vậy. Thì cái điều đó mà hỏi là có hay không thì em không biết. Thì cũng là chưa bao giờ gặp. Nhưng mà thường mà cái trường hợp mà gọi là trùng tan liên tán nó cũng hiếm lắm. Ít có ai mà gọi là tuổi Dần, chết năm Dần, ngày Dần, tháng Dần, giờ Dần. Thì ngược lại, tuổi Hợi, năm Hợi, tháng Hợi, ngày Hợi, quý vị hiểu ý không? Gọi là giờ Hợi vân vân. Thì trường hợp chết trùng là như vậy. Còn nếu mà nói là cái số á, thì theo Phật á, thì đó là mỗi người ai cũng có một cái nghiệp, đâu phải ai muốn chết là chết đâu. Không, có nhiều người muốn chết, nhiều khi nó nói tự giận hoài nó không chết. Còn cái người giả bộ chết chơi và chết thiệt. Không, thành thử ra theo Phật á, thì nói cái đó là cái nghiệp của mỗi người. Còn ngoài đời là kêu là cái số, cái số tức là do trời đặt để gì đó. Còn cái vấn đề trùng tan nguyên tán mà theo Pháp Hòa hiểu là như vậy. Thì ở Việt Nam mình nó hay giải cái chuyện mà trùng tan nguyên tán là giải làm sao. Thì có khi á, có nơi á, thì cái phong tục của họ là lấy một cái võng, xin lỗi cái lưới mà để chạy cá á, người ta bao cái xác nó lại. Hỏi chi vậy? Nó để cái người đó bị ràng lại không có khả năng tung vẫy và kéo ai hết. Rồi có nhiều người họ lấy cái ghế nồi, họ đậy với lại một ít cái lá sen, đậy lên cái mặt người đó. Hỏi chi vậy? Nó để được thấy đường về kiếm. Thành thử mà nếu mà nói về phong tục tập quán của mỗi một cái người dân mình ở đất nước mình á thì nó nhiều dữ lắm. Mà Pháp Hòa đi đám Pháp Hòa gặp nhiều cái trường hợp mà cũng vui lắm, phải không? Thành thử ra nếu mà mình mà cái đó là cái phong tục của người ta, mà nếu mình theo người này mà không theo người kia đó thì người ta buồn. Thôi giờ hữu sự gì chạy lên chùa thầy nói sao mình làm vậy thì khỏi ai phiền mình, mà mình cũng bảo đảm mình làm đúng với chánh pháp, không có đường ra. Chứ còn có quà thì không có biết chính nhà chi tiết về cái chuyện trùng tan nguyên tán, nhưng mà có quà hiểu là nó như vậy. Và thường thường quý vị nhớ ở Việt Nam mình á, khi mà cái người mất á đặt một cái xô, cái lò lửa dưới cái đất quan không, nhớ không? Rồi khi mà vừa đất quan tài lên là phải đập cái mớt để chi biết không, để cho cái linh nó giật mình và không dám quay trở lại. Cái đó là cái niềm tin của người ta thôi. Nhưng mà thật sự ra nếu mà cái người mà họ mất rồi đó, họ có ngủ không, họ có đi đâu là họ đi. Mình nghĩ cái gì là họ biết, chứ đâu phải là đợi mình đốt cái giấy bắt con. hay là đâu phải mình nợ lỡ cho họ có chi tiền bạc đâu, bởi vì lúc đó họ không đi bằng thân nữa, họ đi bằng cái tâm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ quý vị ngồi đây, Pháp Hòa hỏi chú ở Việt Nam chú ở đâu, nói chú ở Biên Hòa. Vừa dứt cái chữ Biên Hòa thì hình ảnh Biên Hòa nó đầy ắp trong đầu mình, mình đi tới Biên Hòa rồi đó, rồi Biên Hòa ra làm sao à, bắt đầu mình diễn tả cảnh Biên Hòa này. Ngồi đây nhưng mà tâm thức mình đã đi rồi, thì người mất cũng vậy, họ không có phải đi như mình nghĩ. Cho nên quý vị, mình ở Việt Nam mình hay mở cửa mã chôn, rồi sau 3 ngày mở cửa mã, đàn ông thì làm chất thang nó bảy lớp để ngay quan cho chui lên, mặc dây thỏng thòng tới dưới. Không, đàn bà thì chín lớp, kêu mở cửa mã đâu có ai biết đó đâu mà mở. Nhưng mà lý do nào mở cửa mã là vì ngày xưa sau 3 ngày chôn cất, người ta muốn đi ra ngoài đó, người ta coi bên mộ phần đất đổi làm sao. À, thì đi ra mà không có cúng kiến gì hết thì thấy nó lạnh lẽo, cho nên ta bày ra cái tục cúng sao ba ngày mất, rồi mới bày ra cái tục là mở cửa mã, trong đó có một cây, một con gà, một cây mía lao, năm ống đậu, cắm năm gốc mã, rồi gọi là một ngũ phương, rồi một cái bịch đậu trộn lại, rồi để cái thang, đàn ông thì chín nấc, đàn ông thì bảy nấc, đàn bà thì chín nấc, rồi cái thì cầm con gà là tượng trưng cho cái người, con gà mà tự là tượng trưng cho người con mất cha mẹ như là gà lạc bầy, hiểu ý không? Kêu chinh chích mà rồi con gà mà không kêu á là phải cho nó uống rượu rồi đập cho nó kêu. À, rồi cây mía lao là tượng trưng cho cha mẹ nuôi nấng mình khổ cực, nghĩa là ốm o gầy mòn như là cái cây mía lao vậy nè. Đó là nói lên cái ý nghĩa thôi. Rồi cầm kéo gà đi vòng vòng cho gà nó kêu vậy, bảo dưới không biết có đáp không thì mình không biết. Phải không? Mà xong rồi cái ông thầy thưởng, ông thầy cúng đó. Phải không? Thành nữ ra nó kêu, quý vị biết gà kêu không? Ở đây có ai biết gà kêu không? À, con gà nó chửi thầy đó. Có con gà đó, quý thầy ở trong chùa mà phơi lúa đó, thực ra nó hay nó vô nó mổ lúa, thầy mới đuổi nó đi, mà nó con gà nó vừa đi nó vừa chửi, nó chọc 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 mặt. Trời diễn hay rồi đó ta. Ông rồi có phật tử gặp Pháp Hòa, nó con có câu hỏi mà không dám hỏi hỏi gì, nên lúc này gà còn chửi thầy không? Thôi bây giờ một câu hỏi cuối cùng ha. Có một Phật tử nói rằng nhờ thầy chỉ cách lễ Phật, thì sẵn đây có bọn nói hôm nào sẽ có một buổi nói chuyện về nhiều hơn về vấn đề lễ lại. Nhớ đây mà chỉ nói tổng quát thôi. Khi mà chúng ta lễ á, là hai cái gót chân của mình nó đứng như thế này cho nó vững, đây là thế đứng vững, không có đứng dài, phải không? Mà cũng đứng dài. Quý vị hiểu ý không? Có cần biểu diễn không? Khi mình đứng á, là hai cái chân mình đứng như thế này đó, hai cái gót chân mình đứng như thế này, phải không? Đứng như thế này. Cái này là mình nói là tiếng Việt đứng hình chữ V, phải không? Quý vị nhìn các Phật, các vị Bồ Tát đứng trên liên hoa đứng vậy, đây là thế đứng vững. Còn đứng vậy là nó tô lát, còn đứng vậy nó kỳ lắm đó, giống như cuốn tấm gì đó. Không, lễ Phật là đứng hai chân như vậy. Và cái tay của mình chấp á, là hai tay mình chấp như thế này, 10 ngón tay hiệp lại. Cái này gọi là hiệp thập, tượng trưng cho định tâm. Và để ngay đây, không có làm gì vậy. Không, không có bóng mũi. Mà nhiều khi muốn nhìn, nhiều khi mà cứ lén lén. Không, để 10 ngón cho ngay cái lòng ngực của mình. Đây là tượng trưng cho cái bút sen, sen bút. Và khi mình lễ là mình đưa lên trên trán, là mình hạ bộ mình xuống. Cho nó tuồn chút. Thì khi mà mình lễ là tay mình đưa như thế này, rồi mình lễ xuống là hai gối của mình đụng đất nè, rồi mình duỗi cái chân mình ra, mình hồi lên chân nè. Không, rồi mình xè tay ra, mình lễ. Lễ sao mà cái lưng của mình nó nằm, chứ không có chẳng nguyên của mọi người. Không, rồi chẳng lên xong rồi cái hồi đứng dậy, cái mình lưng cái mình ngồi mình đụng cái bà. Cái người sao mà lôn lên á, ai cũng lễ chứ đó. Thử ra khi lễ là phải ngồi xuống. đó, đây là cái lễ cung kính nè, lễ tú nè. Thì thấy không, là mình đứng dậy chứ mình không có chổng mông. Và khi đứng dậy, nếu mà cái người của mình nặng, mình cần đứng dậy lấy hai tay chổi lên, đứng lên xong rồi chứ. Mà còn mình mà áo tràng cũng vậy, mình đứng nhẹ nhẹ. Còn nếu mà sợ dắt thì cầm nó lên đừng hấp. Có nhiều người hấp một cái vậy, trời nó đẹp hấp vậy. Còn cái bà ở trong đó, bà làm gì vậy bà? Một lần mà còn tha thứ cho nhiều lần nữa, tôi nhịn bà đó. Cho nên là khi mình lễ là nếu mình sợ mình đụng cái người kia, mình chỉ cầm tháo nhẹ nhẹ, mình cầm lớn. Người ta bảy dạng mà ta còn lễ được, mà mình có hai dạng còn vui gì, cho nên họ thấp. Rồi khi mình lễ mà xong rồi, đủ ba lễ là chắp tay tá Phật như thế này. Không có tá như vậy, không có tá Phật như vậy. Gặp tăng ni, gặp lễ Phật là phải tá một cái mình cho nó đáng, thấy không? Rồi không cần phải vú. Có nhiều người lễ xong rồi sợ mà không biết tại sao, hay là sợ bụi nó không dính, hay là vú không cần, thấy không? Mà khi mình lễ á, là mình chỉ cần lễ xuống một cách trang nghiêm như thế này. Còn nếu mà mình không có khỏe cái chân á, thì mình xuống trước một lễ. Cái tay này là mình chấm xuống, rồi bắt đầu mình hạ chân mình duỗi ra, à, mình mở tay mình lễ, quý vị thấy không? Mà khi mình lễ đó là ít nhất cái thời gian mình phụ phục á là một, ít nhất là một hơi thở vào ra, chứ đừng có cúi xuống cái. À, người Việt mình đó, mình có cái lễ của người Việt mình. Do dù mình có đi tới chùa Tây Tạng, người ta lễ kiểu Tây Tạng của người ta, cứ đừng có về chùa mình đó. Cái người Tây Tạng nó có lễ của Tây Tạng, mình Việt Nam mình có lễ của Việt Nam. Mấy chục năm nay lễ kiểu Việt Nam là tự nhiên, giờ mới qua chùa Tây Tạng có ngày một mà về cũng. Còn mình đi tới chùa mình lỡ mà đi vô trễ không sao, cứ từ từ mà đi vô. Thở đời nay mình sợ người ta biết, mà cái dáng đi của mình ai cũng biết hết. Mình cũng kinh, mình tới trễ mà nó quá hay thì mình cứ đi từ từ đó. Mình cứ từ tốn tới chỗ nào trống á, mình tá rồi mình ngồi xuống mình tụng kinh, chứ có gì đâu quẩy cái mớp vô đây. Rồi ngồi xuống cái bàn mà bị mặt cái cổ như sao ngồi cái ngồi chỗ này. Khi mà mình còn kinh mà còn mấy trang giấy nữa, ví dụ như giờ mình tụng kinh á, mà mình thấy sắp hết quyển kinh, sắp hết rồi, cái tay mình cầm tờ giấy sẵn lật lên sẵn, để khi mà dường cái trang câu cuối lật qua liền. Còn đằng này không chịu, cứ ngồi lục lên lục xuống, rồi tụng xong cái lát cái tao qua trang. Khi còn có mấy câu nữa là hết bản kinh là cái tay cầm lên cái trang giấy liền để chuẩn bị hết là mình qua liền, chứ không có. Chính là cái quốc hơn, mình phải tôn trọng pháp bảo. Và thử hỏi mà 100 người cũng vậy, 1000 người cũng vậy, uống kinh nó multivitamin dễ sinh vô cùng. Sẵn đây nói chút luôn, được không? Mệt không? hợp thì ráng chịu chứ biết sao. Mình đi chùa mình cắm hương cũng vậy, chùa có bốn cái bàn thờ, thắp bốn cây hương rồi tới trước bàn thờ cầm hương là phải trên cái mồm mình chút để cái hơi thở thì nó không làm ô uế, cầm hương sáo vào cái đàng hoàng rồi chúng ta cắm, rồi cắm cho ngay, mặc đồ biết mũi cho thẳng, cắm hương rồi cắm cho ngay chứ không có giày. Cái đó phải cắm hương mà chọn hương, cho nên sắm nó là cứ chọn cái này chọn cái kia, cắm cái hương phải cắm cho ngay, cắm hương lên chứ không có điều kiện nào. Thứ nhất là nó không có quan nghe, thứ hai là nguy hiểm, lỡ mình đụng cháy người ta, mình quơ như vậy cho nên chùa mới vô lỗ cho nó cháy thảm. À, cắm hương là phải cắm như vậy, không bao giờ chọn cái hương, cắm cho ngay. Bên hông cũng được nhưng mà cây hương phải cho ngay. Người hiểu ý ha? Tại sao mình túng giường tôi bắt con trai khi mình bưng cái bát cơm lên mình túng bát ấn nè, cái tô cơm của mình á, nó phải qua cái mí mắt của mình, hiểu ý không? Mình đưa khỏi mí mắt, thứ nhất là để không làm cái ô uế trong cái hơi miệng mình đi vào túng giường, thứ hai là để tránh con mắt mình nó sanh cái tâm gọi là đắm nhiễm. Cầm con tôm vậy nè, hương nha. Cái đường thanh tịnh trời ơi, cái miếng mà hủ hồi nãy tôi lấy. Trong khi mà cúng á, là cái chén cơm nó khỏi tầm mắt. Bởi vì con mắt của mình nó hay giao tiếp và nó hay tâm tâm phân biệt, hiểu ý không? Thành nữ là mình cúng là qua khỏi nước mắt, để thành tâm mình cúng hết tâm trong lúc đó. Chứ còn mình cầm cái chén cơm mình về mà để thấp dưới này, trời ơi, gọi đủ lại gấp ít quá. Bắt đầu tới tôi lại cái bà đó, sao bà nói á. À, con đi chào một chút. Hãy mới đáp lễ Phật được rồi. Bây giờ dạ có chút xíu chút gì của các nha. Bây giờ hai con hát đi. Con hát bài gì con biết được con hát. Rồi, hai, ba. Ủa? Ở múa hả? Rồi, làm thầy tử kia thầy đang múa.
Từ phương Bắc xa xôi, bao năm dài học pháp chỉ nghe tiếng trong người, giờ đây người và tiếng chỉ cách một bàn tay. Lời thầy vang theo gió, giáo pháp hòa trong mây, đưa tâm con bay bổng như hương khói thơm nồng. Tạ ơn thầy một loại đã truyền giới quy đi và truyền trao thật thể một gắn công giữ gìn. Con được sống một đời tỉnh thức với từ bi để lòng con thanh thản trước tình cảm cuộc đời. Cứ xin thầy thương xót, xin đừng bỏ chúng con, cầu mong thầy quay lại truyền giáo pháp thật dân. Ngày mai xin tạm biệt người thầy con kính yêu, cầu xin Phật gia hộ, pháp thể thầy kinh an.